vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Như vậy là chúng ta đã biết được kết quả của một trong những sự kiện rất là quan trọng trong ngày hôm nay, đó là cuộc bầu cử ban tư vấn giám sát cộng đồng người Việt tự do New South Wales, cũng như là ra mắt liên danh tương lai. Phóng viên Mai Hoa đã có mặt tại nơi đang diễn ra sự kiện này vào lúc chiều nay và ngay bây giờ. Chắc chắn là quý thính giả rất là muốn biết kết quả như thế nào rồi, thưa chị Mai Hoa.
Vâng, thưa Mai Hoa, xin chào Xuân Ngọc và chào quý khán giả đang theo dõi SBS Việt ngữ. Thì kết quả bầu cử của ủy ban của ban tư vấn giám sát cộng đồng người Việt tự do New South Wales thì đã có kết quả ngay tại chỗ. Có 7 người đã đắc cử trong cái ban tư vấn giám sát trong số 16 ứng cử viên. Thì Mai Hoa có thể kể tên là luật sư Nguyễn Văn Hân, ông Dương Đình Học, bà Võ Thị Kim Anh, bà Đỗ Thị Thu Vân, ông Nguyễn Đình Hùng, ông Đỗ Thành Công, ông Lâm Xuân và một người dự khuyết là luật sư Nguyễn Quốc Toàn. Phải nói là đây là một cuộc bầu cử khá gay cấn, có 65 hội đoàn đủ tư cách để mà bỏ phiếu, bởi vì để bầu cử cho hội đồng tư vấn giám sát thì chỉ có những cái thành viên hội đoàn mới có thể bầu cử cho hội đồng tư vấn giám sát. Cả 65 lá phiếu đều đã có mặt đầy đủ để bỏ phiếu.
Vâng, thưa chị Mai Hoa nói tới một thành viên dự khuyết, đó là luật sư Nguyễn Quốc Toàn. Hình như đây là có một cái kết quả xít sao và thậm chí là có nhiều người cùng phiếu đúng không ạ?
Đúng vậy, chính xác luôn. Ngoài luật sư Nguyễn Văn Thân là người cao số phiếu nhất, là đến là 36 trên 65 phiếu bầu, thì có 3 người đồng số phiếu, đó là ông Dương Đình Học, bà Võ Thị Kim Anh và bà Đỗ Thị Thu Vân. Cả 3 người đều đồng số phiếu là 33. Có 1 người ở số phiếu 32 là ông Nguyễn Đình Hùng và 3 người ở đồng số phiếu 31, đó là Đỗ Thành Công, ông Lâm Xuân và luật sư Nguyễn Quốc Toàn. Và làm cách nào để mà họ chọn ra được trong số những người đồng số phiếu đó để chọn ra được người phó chủ tịch, hoặc là chọn những người để nằm ở trong cái ban tư vấn giám sát và để một cái người còn lại là luật sư Nguyễn Quốc Toàn là dự khuyết, là bởi vì kỳ này thì cả ban tổ chức bầu cử thì rất là bám sát cái nội quy và họ quyết định là chọn đó là những người lớn tuổi nhất thì sẽ là theo thứ tự người lớn tuổi theo cái số tuổi á, sẽ là giữ một cái vị trí ở trong ban tư vấn giám sát. Thì cứ theo thứ tự trở lên thì ông Dương Đình Học là người lớn tuổi nhất trong số những người cùng số phiếu 33, cho nên ông là phó chủ tịch. Ba cái người mà thấp phiếu nhất là 31 trong số 8 người đó cao phiếu đó thì luật sư Nguyễn Quốc Toàn là nhỏ tuổi nhất, sinh năm 1977, vì vậy mà ông giữ ghế dự khuyết.
Và hôm nay thì liên danh tương lai cũng đã ra mắt rồi, và cái điểm quan trọng mà theo như chị theo dõi đó, cái điểm gì đáng quan tâm?
Liên danh tương lai là liên danh duy nhất lần này, và theo như là quy nội quy của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales thì khi mà có một liên danh đã ứng cử thì nếu mà liên danh đó nhận được 50% số phiếu bầu của tất cả những người đi bỏ phiếu của cái ngày bầu cử đó thì họ sẽ là thắng cử. Và có một sự thay đổi cho cái kỳ bầu cử là kỳ này là những cái hội viên cá nhân thì không cần phải đăng ký trước mới có quyền đi bỏ phiếu, mà họ có mặt tại chỗ, họ đều được, họ chứng minh rằng họ là thường trú dân hoặc là công dân Úc thì họ đều có thể có quyền bỏ phiếu. Thì cái điều đặc biệt của liên danh tương lai theo luật sư Hà Tô Thắng thì phần lớn họ là trẻ, rất trẻ. Chẳng hạn như luật sư Jenny Lê là một cái người hoạt động rất là năng nổ cho human rights, hoặc là cô Patricia Hồ là một trong những cái người quen thuộc ở trên cộng đồng mạng, thì họ đều là có học vị ở tại Úc này, gần như là ai cũng có bằng cử nhân ở đại học ở Úc hết, rất là trẻ. Và ba cái điều mà liên danh tương lai đưa lên đó là thứ nhất đó, là phải đoàn kết lại cộng đồng, đó là cái điều đầu tiên mà họ đưa ra. Sau đó là mở lại 2 văn phòng xã hội và phải làm sao để hai cái văn phòng của cộng đồng phải hoạt động. Và có một điều mới mà tiến sĩ Hà Cầu Thắng nói rằng là hai cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng mới từ đây sẽ mở ra tất cả mọi người và tất cả ai đều có thể đăng ký sinh hoạt và sẽ booking trên một cái hệ thống system ở trên mạng. Thì đây là một cái điều mới mẻ, và khi mà luật sư Hà Cầu Thắng nói câu này thì làm khán phòng đã vỗ tay. Và sau đó là tổ chức lại hội chợ Tết, và chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Vậy đây là một trong những cái hoạt động truyền thống sau mấy năm đình trệ, thì hội chợ Tết là một trong những cái tâm điểm của sinh hoạt cộng đồng của tất cả những cộng đồng. Và đó là ba cái điểm mà liên danh tương lai đã chú trọng vào. Nhưng cái điều quan trọng nhất là họ nói là họ sẽ làm cầu nối cho tất cả những cái hội đoàn và lắng nghe và lắng nghe để có thể trung hòa tất cả những ý kiến mà vẫn còn trái ngược nhau hoặc là mâu thuẫn nhau, để làm sao để tạo một cái khối đoàn kết mạnh mẽ. Đó là cái điều tiên quyết nhất của liên danh tương lai, theo như phát biểu của tiến sĩ Hà Cao Thắng.
Vâng, rất cảm ơn chị Mai Hoa. Và những chi tiết hơn nữa, quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi trong các chương trình sau, rồi trên mạng xã hội và trang mạng của chúng tôi. Mai Hoa sẽ đưa thêm tin tức cùng với những tấm hình, những sự kiện liên quan. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn chị Mai Hoa.
Vâng, cảm ơn Xuân Ngọc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.